Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba, 22 tháng 11 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc thư mục vụ mùa vọng năm 2005 của Đức Giám mục Mỹ Tho. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa Nhật, Khoa học và đời sống, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào ngày 23 tháng 11 này, Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh từ 15 năm qua, và là niên trưởng Hồng Y đoàn, mừng sinh nhật thứ 78. Với chiều dài thời gian phục vụ tại giáo triều Roma, ngài là vị hồng y có kinh nghiệm và hiểu biết nhiều về những vấn đề của tòa thánh và có nhiều ảnh hưởng. Ngài sinh năm 1927 tại Asti, miền Bắc Italia, thụ phong linh mục ngày 23 tháng 9 năm 1950, sau khi đã tốt nghiệp thần học và giáo luật. Sau thời gian 9 năm làm giáo sư thần học tại Đại chúng viện Asti, giáo phận của ngài, linh mục Angelo Sodano được gọi về phục vụ tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh năm 1959, vào thời của Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Năm 1977, ngài được Đức Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm làm giám mục và cử làm sứ thần Tòa Thánh tại Chile. Lúc đó, tướng Pinochet mới lên nắm quyền cai trị Chile được 4 năm. Và trong thời gian dài 10 năm trong chức vụ sứ thần tòa thánh tại Chile, Đức Tổng giám mục Angelo Sodano đã có nhiều cố gắng để hòa giải những lực lượng đối nghịch, viếng thăm mục vụ tất cả các giáo phận của giáo hội công giáo tại Chile. Đặc biệt nhất là sự đóng góp của ngài cho công cuộc tòa thánh làm trung gian hòa giải giữa Chile và Argentina vào năm 1984, và cho việc tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Chile năm 1987. Năm 1988, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi Đức Tổng giám mục Angelo Sodano về phụ quốc vụ khanh, chịu trách nhiệm phân bộ liên lạc với các quốc gia, tức Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh. Ngày 1 tháng 12 năm 1990, Đức Tổng giám mục Angelo Sodano được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm quốc vụ khanh Tòa Thánh, chức vụ quan trọng thứ hai của giáo triều Roma, chỉ sau Đức Thánh Cha mà thôi. Trong chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh, ngài đã được thăng tước hồng y ngày 28 tháng 6 năm 1991. Đến mức nghỉ hưu 75 tuổi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lưu nhiệm ngài. Và ngày 21 tháng 4 vừa qua, chỉ hai ngày sau khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Sodano làm quốc vụ khanh tòa thánh. Và ngày 30 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Sodano được chọn và được Đức Thánh Cha chấp thuận ngay làm niên trưởng Hồng Y đoàn. Giờ đây, với hạn tuổi 78 và sau 15 năm thi hành trọng trách quốc vụ khanh tòa thánh từ năm 1990 đến nay, Đức Hồng Y Sodano đã sẵn sàng trao trách vụ này lại cho người kế tiếp, mà tin đồn cho là sắp được Đức Benedicto thứ 16 bổ nhiệm trong tương lai gần đây. Tin Roma. Trong bức thư bằng tiếng Ý gửi cho Đức Giáo chủ Bartolomeo đệ nhất, Giáo chủ chính thống giáo Constantinople, hôm ngày 19 tháng 11 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết như sau. Trong niềm vui, tôi chờ đợi được đích thân gặp ngài, và nếu Chúa muốn, thì tôi có thể đến thăm ngài tại tòa giáo chủ Constantinople. Với lòng tín thác hoàn toàn vào Chúa và hoàn toàn dâng theo tác động của ân sủng Chúa, ngay từ bây giờ, tôi muốn xác nhận sự dấn thân hết sức tôi cho công cuộc cổ võ sự hiệp nhất giữa mọi người Kitô. Bức thư nói trên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã được Đức Hồng Y Roger Escherey đại diện đọc lên trong dịp Đức Giáo chủ Bartolomeo đệ nhất đến nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Bologna, miền Trung Italia, vào sáng ngày thứ Bảy tuần qua, 19 tháng 11. Về phần mình, Đức Giáo chủ Bartolomeo đệ nhất đã nhờ Đức Hồng Y Roger S. Gray chuyển lời kính chào Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, và nói lên ước muốn được mau có dịp gặp đích thân Đức Thánh Cha. Ngỏ lời với các tín hữu chính thống có mặt trong buổi lễ trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho Ngài, Đức Giáo chủ Bartolomeo đã xác nhận rằng, sự chia rẽ vẫn còn là một điều gây nhiều đau đớn cho tâm hồn chúng ta, những đồ đệ của Chúa Kitô. Nhưng chúng ta vẫn nuôi hy vọng, vì nhìn thấy nhiều bước tiến đã và còn đang được thực hiện, nhất là qua sự hiểu biết nhau, tình bạn và sự cộng tác hỗ tương. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, liền sau khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã được Đức Giáo chủ Bartolomeo đệ nhất mời đến mừng lễ Thánh Andre Tông Đồ tại tòa giáo chủ Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11 năm 2005 này. Lúc đó, Đức Benedicto thứ 16 đã bày tỏ ý muốn chấp nhận lời mời. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ mời Đức Thánh Cha đến thăm vào năm 2006 mà thôi. Phần Đức Giáo chủ Bartolomeo đệ nhất thì Ngài đã đến Vatican gặp Đức Gioan Phaolô đệ nhị vào tháng 11 năm 2004, và đã hiện diện trong thánh lễ an táng Đức Gioan Phaolô đệ nhị hôm ngày 8 tháng 4 vừa qua. Tin Việt Nam. Chiều ngày 21 tháng 10 vừa qua, gia đình Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội đã tổ chức buổi rước tôn vinh thánh thể thật long trọng. Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự buổi tôn vinh này. Tất cả mọi thành phần trong Đại chúng viện đều tham dự. Cha giám đốc Lorenzo Chu Văn Minh, cha phó giám đốc Giuse Nguyễn Văn Diễm, các cha trong ban giáo sư, chủng sinh và cả các sơ dòng minh thánh giá đang phục vụ tại Đại chúng viện. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục đã nói lên ý nghĩa của bí tích thánh thể, bí tích tình yêu. Thánh thể chính là tình yêu đến cùng, tình yêu cho đi tất cả của Chúa Giêsu đối với các môn đệ của Ngài. Trong tình yêu, người ta luôn muốn gần nhau, chẳng ai đang yêu lại muốn xa nhau. Chúa Giêsu yêu con người và qua thánh thể, Ngài muốn luôn ở gần con người, ở trong con người chúng ta. Trong tình yêu, người ta thường tặng quà cho nhau, yêu ít thì cho ít, yêu nhiều thì cho nhiều, yêu hết tình thì cho đi tất cả. Chúa Giêsu thánh thể đã cho đi cả mạng sống của Ngài, trọn vẹn cả con người của Ngài. Chúa Giêsu đã hiến mình làm lương thực để chúng ta có được sự sống đời đời. Chúa Giêsu cũng đã kêu gọi môn đệ của Ngài hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương họ. Vì thế, tâm tình của chúng ta đối với thánh thể không dừng lại ở việc tôn kính thờ lại thánh thể, nhưng còn là đón nhận tình yêu của Chúa và chia sẻ tình yêu ấy cho anh chị em. Đồng thời chúng ta phải can đảm tiếp tục bước theo con đường yêu thương đến cùng của Thầy Giêsu, con đường hy sinh tự hủy để yêu thương mọi người. Mọi người tham dự đoàn rước đều cầm nến cháy lung linh, hàng trăm ngọn nến cháy sáng như muốn nói với mọi người rằng, hãy làm ánh sáng để xua tan đi những mảng tối đang bao phủ giữa cuộc đời. Ngọn nến càng cháy sáng, thì thân nến càng mòn mỏi hao gầy. Điều ấy cũng nói với mỗi người chúng ta rằng, tình yêu đích thực luôn đòi hỏi có hy sinh, luôn cần có từ bỏ những lợi ích riêng của bản thân để mang hạnh phúc đến cho tha nhân. Tin Hoa Kỳ liên quan đến Việt Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cuộc đi bộ gây quỹ cứu trợ cho nạn nhân bạo lực Việt Nam đã được Liên đoàn Công giáo Việt Nam hợp cùng Cộng đồng Công giáo Việt Nam miền Nam Cali và Cộng đồng Công giáo Giáo phận Orange tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật vừa qua 20 tháng 11. Vào tháng 9 vừa qua, trận bão số 7 đã tàn phá các tỉnh Duyên Hải miền Bắc Việt Nam. Đây là trận bão lớn nhất trong 9 năm qua, làm hàng trăm ngàn đồng bào Việt Nam lâm cảnh màn trời chiếu đất. 85.000 căn nhà sập đổ, trường học, đường xá, ruộng lúa, hoa màu hư hại nặng nề. Ngay từ sáng sớm, ban tổ chức cuộc đi bộ có thêm sự giúp đỡ của các bạn trẻ thuộc khối thanh niên công giáo và các huynh trưởng thiếu nhi thánh thể đã có mặt rất sớm tại công viên để sửa soạn khán đài, sắp xếp lộ trình, chỉ dẫn xe cộ và đặt 5 trạm nước uống cho người đi bộ. Các đoàn thể thiếu nhi thánh thể từ khắp các nơi trong miền Nam Cali tuần tự tiến về nơi tập trung. có những em nhỏ, bé tí, chỉ mới 6 tuổi, nhưng cũng rất nhanh nhẹn và vui vẻ tham gia cuộc đi bộ. Trong số các vị cao niên, đặc biệt có bà cố Nguyễn Thị Hảo, năm nay 91 tuổi, chống gậy nhưng cũng sốt sắng tham gia. Bà cố cho biết muốn tham gia, bởi vì nghe tin ở Việt Nam, các làng mạc Bùi Chu bị lụt cuốn mất, nên bà tham gia để ủng hộ tinh thần các bạn trẻ. Kết quả cuộc đi bộ cứu trợ nạn nhân bạo lực Việt Nam đã thu được trên 200.000 Mỹ Kim.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, đọc thư mục vụ mùa vọng năm 2005 của Đức Giám mục Mỹ Tho do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần 1 của thư mục vụ mùa vọng năm 2005 của Đức Giám mục Mỹ Tho về đề tài Lòng yêu mến giáo hội. Nhưng nơi phần 1, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc nhắc lại cách tổng quát hiện trạng tinh thần và vật chất của thế giới và về tương quan giữa giáo hội tại Việt Nam và giáo hội toàn cầu. Đức Giám mục Mỹ Tho đã viết như sau. Kính gửi các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân. Anh chị em thân mến, mùa vọng năm nay đến với chúng ta trong một bối cảnh thực tế còn nhiều khó khăn. Tuy cũng có nhiều dấu hiệu hy vọng cho giáo hội và đất nước. Năm nay, vùng đồng bằng sông Cửu Long không có lũ gây nhiều thiệt hại. Nhưng miền Trung và miền Bắc của đất nước chúng ta đã bị tàn phá nặng nề bởi bão lũ và nhiều người bị chết. Nạn dịch cúm gà vẫn đè nặng trên quê hương chúng ta, và cụ thể trong các tỉnh thuộc giáo phận Mỹ Tho. Những khó khăn của chúng ta nằm trong tình hình chung về thiên tai dịch bệnh khắp nơi trên thế giới. Nhiều quốc gia trên thế giới giàu mạnh hơn chúng ta, mà nhiều người dân vẫn cảm thấy cuộc sống bấp bênh, không bảo đảm an ninh mạng sống cũng như của cải. Nhưng người ta vẫn đua nhau làm giàu, đua nhau hưởng thụ, giống như đa số những người thời ông Noê. Chúng ta không tin bâng quơ những tiếng nói bên này bên kia về những ngày cùng tận, do sự lạm phát mặc khải tư, thường có hại hơn là có lợi. Là người Công giáo, chúng ta luôn có ánh sáng, và ánh sáng đó là mặc khải Cựu Ước và Tân Ước. Đối với chúng ta, quan trọng nhất là ánh sáng Phúc Âm, và cùng với ánh sáng ấy, còn có giáo huấn của Hội Thánh, giúp chúng ta hiểu đúng ý nghĩa mặc khải trong Kinh Thánh. Năm nay, thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam cung cấp cho chúng ta một nội dung rất phong phú và rõ ràng về việc sống lời Chúa trong xã hội hôm nay. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau học hỏi và thi hành. Phần tôi là mục tử của anh chị em. Tôi muốn cùng anh chị em suy nghĩ thêm về một vài điểm. Trước hết, về tương quan giữa giáo hội Việt Nam và giáo hội toàn cầu. Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường và tôi, Giám mục Mỹ Tho, chúng tôi đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam cử đi họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới từ ngày 2 đến ngày 23 tháng 10 năm 2005. Chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với khoảng 250 hồng y, tổng giám mục và giám mục trong bầu khí ấm cúng đầy tình yêu thương của mẹ giáo hội. Dưới sự hướng dẫn của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, chúng tôi đã cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa đối với giáo hội và sự hướng dẫn cụ thể của Chúa Thánh Thần qua những trao đổi thân tình với nhau. Sự khiêm tốn, hiền lành và tinh thần cởi mở đối thoại của Đức Thánh Cha đã làm gương sáng cho tất cả chúng tôi. Hai chúng tôi đã trình bày cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tình hình sống đạo trong giáo hội Việt Nam, và mọi người đã vui mừng vì sự sốt sắng đạo đức của giáo dân Việt Nam, đặc biệt trong việc tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật.
đời sống đạo tích cực của các thành phần dân Chúa tại Việt Nam là một khích lệ cho những giáo hội đã khai sinh lâu đời tại phương Tây. Chúng tôi đã cảm nhận một quan hệ rất chặt chẽ, đầy tình yêu giữa giáo hội Việt Nam và giáo hội tại Trung ương Roma. Để biểu lộ tương quan mật thiết giữa giáo hội toàn cầu và giáo hội Việt Nam, Đức Hồng ICB, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc, sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm giáo hội Việt Nam dài 8 ngày, từ ngày 28 tháng 11 đến hết ngày mùng 5 tháng 12. Chuyến viếng thăm của Đức Hồng ICB chắc sẽ mở ra viễn tượng cho một tương quan tốt đẹp giữa giáo hội và đất nước Việt Nam. Tất cả chúng ta đều cầu mong sớm có quan hệ ngoại giao chính thức giữa Tòa Thánh Vatican và nhà nước Việt Nam. Quan hệ chính thức này sẽ có lợi không những cho giáo hội, mà cho cả xã hội nữa. Anh chị em hãy cầu nguyện cho chuyến viếng thăm này được tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, thư mục vụ mùa vọng của Đức Giám mục Mỹ Tho còn một phần hai nữa, là phần giải thích chủ đề chính thức của bức thư về lòng yêu mến giáo hội. Chúng tôi sẽ phát phần hai này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Vượt cơn nóng giận. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nóng giận là chuyện đôi khi không thể tránh khỏi. Và bày tỏ được sự nóng giận cũng có thể là điều lành mạnh và nên làm. Nhưng có những cơn nóng giận không lành mạnh, nó có thể tàn phá cả gia đình. Một trong những cơn nóng giận thường xảy ra trong gia đình nhất, đó là cơn nóng giận của cha mẹ đối với con cái. Nó có thể bùng nổ thành những trận cuồng phong mà nạn nhân là con cái. Đó là trường hợp hành hung và gây thương tích cho con cái. Những cơn nóng giận như thế, không những gây chấn thương cho con cái mà cũng để lại những vết thương khó lành trong tâm hồn cha mẹ. Một phụ nữ khoảng ngoài 30 đến gặp một cố vấn hôn nhân để xin được giúp đỡ, vì chị không thể thắng vượt được cơn nóng giận của chị đối với đứa con gái chỉ mới 6 tháng tuổi. Trong suốt cuộc gặp gỡ với chuyên gia tâm lý, người đàn bà không rời khỏi chiếc khăn tay và nước mắt không ngừng chảy trên gò má chị. Chị là một tín hữu Kitô rất thuần thành. Chị tin rằng Chúa Kitô đã chết để tha tội cho chị. Nhưng chị nói rằng Chúa không thể nào tha thứ cho chị vì hành động tàn bạo của chị đối với đứa con. Chị kể lại rằng đứa con gái 6 tháng tuổi này bị chứng khóc đêm và làm cho chị mất ngủ. Chị không còn chịu đựng nổi tiếng khóc của nó nữa. Chồng chị là một người đàn ông mà chị cho là vô tích sự. Anh chẳng muốn lay một ngón tay để giúp đỡ chị và dỗ cho đứa bé khỏi khóc. Mỗi khi ở nhà một mình và khi đứa bé khóc, chị giằng xóc đứa bé, đánh nó và ném nó xuống giường. Chị vừa khóc vừa kể. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Con tôi bé bỏng và vô phương tự vệ. Tôi xin Chúa tha thứ cho tôi. Nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy rằng Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Có lẽ ngài cũng chẳng nghe tiếng tôi. Viên cố vấn hôn nhân và gia đình khuyên người đàn bà nên đem con đi khám nghiệm. Kết quả cuộc chụp hình quang tuyến X cho thấy đứa bé bị thương rất nặng, kể cả bị gãy tay và nứt sọ. Sau đó, người đàn bà và chồng chị phải trải qua nhiều khóa về tâm lý trị liệu. Đứa bé được giao cho một gia đình cha mẹ nuôi. Phải mất một thời gian dài, người đàn bà mới hồi phục. Ngoài những cử chỉ bạo động, cha mẹ còn bày tỏ sự nóng giận của mình bằng nhiều cách khác, như la rầy, chửi mắng, ném chén dĩa, là chuyện rất thường xảy ra. Chúng ta thường lên án những cơn giận dữ như thế của bậc làm cha mẹ, nhưng giúp họ từ bỏ cơn nóng giận không phải là chuyện dễ. Càng cố gắng kìm hãm thì sự bùng nổ lại càng dữ dội hơn. Lý tưởng của cha mẹ càng cao, thì họ càng cảm thấy xấu hổ hơn khi gặp thất bại. Tham ăn, mê sắc dục, say sưa, tất cả mọi tính hư tật xấu đều làm cho con người đau khổ. Nhưng vì một cơn nóng giận mà làm tổn thương những người mình yêu thương, một hành động như thế luôn dày vò con người suốt cả cuộc đời. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều có một lương tâm bén nhạy để cảm thấy bị cắn rứt vì những hành động thiếu tự chủ của mình. Nhiều bậc cha mẹ hủy hoại con cái mình bằng những lời mắng nhiếc thô tục mà chẳng bao giờ cảm thấy hối hận. Nhưng phần lớn cha mẹ nào cũng cảm thấy đau đớn vì hành hạ con cái mình. Họ cảm thấy bị tổn thương hơn chính con cái họ. Vì một vài cử chỉ bạo hành đối với đứa con gái của mình, một người mẹ đã tâm sự như sau. Tôi không thể chịu đựng nổi cái nhìn của con tôi. Cái nhìn ấy còn tệ hại hơn bị chồng đánh. Tôi thương con gái tôi, và tôi chỉ thực sự muốn nó lớn lên trong yêu thương và an toàn. Nhưng tôi vẫn cứ nơm nớp lo sợ một thứ hỏa ngục đang chực bùng nổ trong nó. Để có thể thắng vượt được sự nóng giận, chúng ta cần tìm hiểu các nguyên nhân của nó. Giận cá chém thớt là điều rất thường xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta hướng cơn giận về người này, trong khi cơn giận lại xuất phát từ một người khác. Một người phụ nữ bị ông chủ ở sở làm khiển trách. Giận, nhưng có lẽ chị không để lộ một cử chỉ giận dữ nào đối với ông chủ, mà trái lại trút hết cơn giận đó lên người chồng hoặc con cái trong nhà. Một người đàn ông giận mẹ chồng có thể đá vào cửa hay con chó trong nhà. Một người đàn bà giận chồng nhưng lại trút cơn giận lên con cái. Cơn giận trút xuống con cái có khi chẳng ăn nhập gì với chúng. Tức nước vỡ bờ cũng là hình thức giận dữ rất thường thấy trong quan hệ giữa người với người. Vì tự chế hoặc vì một lý do nào đó, chúng ta không thể bày tỏ sự bất bình của mình. Như trong một nồi áp suất, khi bị dồn ép lâu ngày, sự bất mãn sẽ bùng nổ thành những cơn giận dữ mà không gì có thể kìm hãm được. Cũng thế, có những bậc cha mẹ vì sợ tỏ ra cứng rắn với con cái, chứ dẫu họ không chấp nhận hành động của chúng, sẽ có lúc không kìm hãm được và cơn giận sẽ bùng nổ. Tâm bệnh cũng có thể khiến cho con người giận dữ một cách dễ dàng. Ngay cả một chút lo lắng cũng đủ làm cho nhiều người giận dữ. Lo lắng về tài chính, lo lắng về công ăn việc làm, xung đột trong gia đình, và bất cứ một sự khó khăn nhỏ nào cũng có thể góp phần làm bùng nổ một cơn giận dữ. Mất ngủ hay những nỗi lo sợ vì mất an toàn cũng có thể là những yếu tố tạo ra sự bùng nổ. Rất có thể chúng ta không biết được nguyên nhân của sự nóng giận trong chúng ta. Rất có thể chúng ta biết được nguyên nhân nhưng lại thấy mình bất lực để đối đầu với nó hay tìm ra một giải pháp cho vấn đề. Trong trường hợp này, tốt hơn cả là chúng ta nên tìm sự giúp đỡ của một người khác. Họ có thể là một chuyên gia tâm lý, một linh mục, hay bất cứ một người nào có đủ khôn ngoan và kinh nghiệm có thể hướng dẫn chúng ta. Giận dữ là một thứ lửa bốc cháy trong tâm hồn chúng ta, nó không những làm tổn thương người khác mà còn hủy hoại chính bản thân chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco, chương 13, câu 33 đến 37. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trảy phương xa để nhà lại, trao quyền cho các đệ tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến. Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng, anh em phải canh thức, tẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều thầy nói với anh em đây, thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải canh thức. Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, toàn thể giáo hội bắt đầu năm mới phụng vụ, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị đón Chúa đến, mang ơn cứu rỗi cho mọi người. Có thể xác, con người cần có nhà cửa, cơm bánh, tiền bạc, những phương tiện vật chất để sinh sống xứng đáng với phẩm giá làm người của mình. Nhưng con người không phải chỉ có thân xác. Con người còn có linh hồn bất tử, và chính linh hồn là yếu tố quyết định làm cho con người là con người, chứ không phải là con vật. Con người cần đến Thiên Chúa, cần đến ơn cứu rỗi của Ngài. Khi sống giữa những an lành, những sung túc, nhiều khi con người mê ngủ bỏ quên Thiên Chúa. Con người say mê với những thành công của mình, say mê hưởng thụ những phát minh tiến bộ do trí óc thông minh của mình. Con người kiêu ngạo, cất cao đầu lên chống bán, nói lời lỗ ngôn, xúc phạm đến Thiên Chúa. Con người có ảo tưởng cho rằng mình có thể tự sức tự tạo cho mình một tương lai, một vận mệnh tươi sáng, không cần có Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm lịch sử, kinh nghiệm chính bản thân cho thấy là nếu xã hội loại bỏ Thiên Chúa, nếu chính cá nhân chối bỏ Thiên Chúa, thì quả thật con người bị thiệt hại. Mối tương quan giữa người với người bị hư đi. Lúc đó, con người chỉ sống cố làm sao để khai thác bóc lột người anh chị em, làm lợi cho chính mình là được. Không nhờ sức mạnh của Thiên Chúa để chiến thắng sức mạnh sự dữ hiện diện trong con người. Tôi làm điều xấu mà tôi không muốn. Thì con người bị thiệt hại, những công trình của con người sẽ quay lại chống con người. Lịch sử của dân Do Thái, dân được Chúa chọn, cho ta thấy hoàn cảnh tương tự đã xảy ra. Dân đã quên Chúa, đã chối bỏ Ngài, những công trình xây dựng bị sụp đổ, xã hội bị phân hóa, dân tộc bị lưu đày, phải nếm lấy trăm ngàn tủi nhục. Chính trong hoàn cảnh này, tiên tri Isaiah đã thốt lên lời cầu nguyện tha thiết thay cho toàn dân, xin Chúa thương đến trở lại với dân tộc, mang ơn giải thoát khỏi cảnh lầm than. Lời cầu nguyện đó như sau: Lạy Chúa là Cha và là Đấng cứu độ chúng con. Danh Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúa để chúng con lạc đường xa Chúa và làm cho tâm hồn chúng con chay đá, không còn biết kính sợ Chúa nữa? Chúa phó mặc chúng con cho quyền lực tội lỗi. Tuy nhiên, Lạy Chúa là Cha chúng con. Chúng con là đất sét, Chúa là người thợ gốm, tất cả chúng con do tay Chúa làm nên. Xin hướng dẫn chúng con trở về với Chúa. Ước chi mỗi người chúng ta vào khởi đầu giai đoạn phụng vụ mới này, tha thiết xin Chúa đến hoán cải cuộc sống mình, cầu nguyện với Chúa như lời cầu nguyện của tiên tri Isaiah mà chúng ta vừa đọc lại trên đây. Nhân loại ngày nay cần đến Chúa để có thể nhìn nhận nhau như là anh chị em, để chung sống hòa bình. Mỗi người chúng ta cần đến Chúa để được cứu rỗi, để được giải thoát khỏi quyền lực sự dữ, để sống an vui trong tâm hồn. Lạy Chúa, xin hãy đến với chúng con trong hoàn cảnh đau thương khốn cùng hiện tại. Chúa đã đến một lần trong lịch sử, khi sinh ra làm người do bởi đức nữ đồng trinh Maria, đã thực hiện công trình cứu chuộc bằng cái chết hy sinh trên thập giá, đã ban cho mỗi người chúng con ơn giải thoát, đã trao ban cho mỗi người chúng con kho tàng ân thánh cần được phát triển thêm mãi. Rồi để bổ túc mỗi ngày, Chúa đến với chúng con nơi dung mạo của anh chị em xung quanh, và đặc biệt là đến với chúng con trong bí tích thánh thể. Đó là những phương thế để giúp chúng con chuẩn bị đón Chúa đến lần thứ hai trong lịch sử, trong vinh quang, để phán xét vũ trụ. Nhưng vì yếu đuối, mệt mỏi thể xác cũng như tinh thần, do những bận tâm cuộc sống, chúng con đã ngủ quên, quên Chúa, tệ hại hơn, một số người lên tiếng phản đối Chúa, cấm không cho Chúa đến trong cuộc sống của họ. Giờ đây, xin Chúa hãy đánh thức, hãy hoán cải tâm hồn chúng con trở về với Chúa. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Đây là lời kêu gọi khởi đầu để trở về với Chúa. Trong suốt mùa giọng sắp đến này, Chúa sẽ còn gửi đến mỗi người chúng con những lời mời gọi khác nữa, những bí quyết mới để chuẩn bị đón Chúa đến một cách xứng đáng. Lạy Chúa, xin hãy đến với chúng con cần Chúa, xã hội chúng con cần Chúa và toàn thể nhân loại cần Chúa.
Cho tất cả mọi người là hãy tình thương.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, sống giữa thời đại máy móc tự động này, nếu quý vị chợt nghe ai nói đến chữ người máy robot, từ ngữ này thường gợi lên trong đầu chúng ta những hình ảnh của một khối sắt có hình thù tay chân như người, đôi mắt là hai bóng đèn chớp tắt liên hồi, đi cốc két trên nền nhà, vân vân. Thực ra, nói đến kỹ thuật chế tạo người máy robot là nói đến một kỹ thuật thiên hình vạn trạng, trong đó robot gồm đủ hình thù, kích thước lớn nhỏ khác nhau. Do đó, chẳng một ai, ngay cả các nhà khoa học đang trực tiếp làm việc trong ngành kỹ thuật tự động, có thể xác định người máy phải có hình dạng như thế nào. Theo từ điển Oxford, robot là người máy. Vì có chữ người, nên loại máy này ít nhiều phải có hình dạng như con người. Tuy nhiên, nhiều khoa học gia nhất quyết không chấp nhận định nghĩa vừa nói trên. Họ cho rằng, robot không cần có hình dạng giống người, mà trọng tâm chính là người máy phải có khả năng đảm đương công việc thay cho con người. Như vậy, robot được xem như một khối máy tự động, với đủ hình dạng, kích thước, có khả năng thích ứng với môi trường thay đổi xung quanh. Chữ robot có gốc từ tiếng Tiệp, nghĩa là công nhân bị cưỡng bách lao động. Người đầu tiên đặt ra chữ robot là kịch tác gia người Tiệp, ông Kasek Sabek, trong một vở kịch do ông sáng tác vào năm 1920. Nội dung đưa lên những ảnh con người sẽ chế tạo những loại máy móc làm nô lệ cho nhân loại. Dựa vào ý tưởng này, hai nhà khoa học Eugene Berger và Devon đã bỏ công thử nghiệm những loại máy tự động mang hình thù như người nhằm mục đích thương mại. Ngay giai đoạn tiến khởi của kỹ nghệ người máy, Eugene Berger đã cho ra mắt người máy đầu tiên mang tên Unimate. Người máy Unimate đã đánh nhận phần lớn những công việc mà phần đông công nhân không muốn đụng tay tới, cụ thể như ngồi hàn gắn các mối nối trên thân xe hơi liên tục mấy tiếng đồng hồ. Trên thực tế, mãi đến cuối thập niên 1970 là thời gian mà các hãng xưởng chợt nhận ra rằng những loại robot tối tân nhất có thể thực hiện các công tác rất khéo léo. Lúc đó, các công ty mới thi nhau ứng dụng kỹ thuật người máy robot vào ngành nghề của mình. Tính từ ngày người máy robot đầu tiên mang tên Unimate ra đời cho đến nay, hơn 30 năm đã trôi qua. Lúc đầu, con người đã đặt ra rất nhiều kỳ vọng vào ngành kỹ thuật tự động. Thế nhưng, cho đến nay, người máy vẫn chưa được vào trong nhà để đảm đương công việc gì cho con người. Các chuyên viên an tường kỹ thuật tự động cho biết, robot ngày càng được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực, trong đó có thể chia thành 4 lĩnh vực, đó là giải trí, quân sự, kỹ nghệ và giáo dục. Trước hết, nói đến lĩnh vực giải trí, chưa bao giờ kỹ nghệ sản xuất đồ chơi lại phát triển bằng lúc này. Trong đó, nhiều món đồ chơi hoàn toàn tự động, điển hình như tháng 3 năm 2002, tại hội chợ triển lãm mang tên Robodex do Nhật tổ chức để giới thiệu những sáng chế mới nhất trong ngành kỹ thuật tự động. Khách thập phương đã ngắm nghía không chăng mắt đủ mọi thiết bị tự động, từ búp bê biết khóc, biết cười, cho đến những con chó robot biết sủa như chó thật nuôi trong nhà. Một trong những kỳ quan được công chúng chú ý nhất tại hội chợ triển lãm là người máy Asimo, với chiều cao chỉ 1 thước 2, trong bộ quần áo bằng plastic như phi hành gia không gian. Asimo trông có vẻ rất hiền lành trong mắt mọi người. Tuy nhiên, người máy này không phải chỉ có bề ngoài dễ thương, mà cái chính là những chức năng mà nó có thể thực hiện. Chẳng hạn như Asimo có thể thoăn thoắt lên xuống cầu thang, biết kháng cự khi bị xô đẩy, thậm chí còn biết nhảy nhót nữa. Theo lời các chuyên viên người Nhật chế tạo Asimo, bộ nhớ của người máy lưu trữ tất cả mọi công việc được giao để có thể thực hiện được mệnh lệnh, kể cả việc lấy bia lạnh phục vụ cho gia chủ. Tuy nhiên, cho đến nay, Asimo chỉ mới đảm nhận một công việc duy nhất là hướng dẫn du khách đi xem văn phòng của công ty điện toán IBM tại Nhật Bản. Hiện nay, Nhật là quốc gia bỏ khá nhiều công sức vào việc sản xuất người máy. Như người máy chơi dương cầm, cá robot, kể cả người máy biết bắt chước người diễn tả cảm xúc trên nét mặt. Cho đến công trình này, giáo sư Taka Nishi, thuộc trường đại học Waseda cho rằng, biểu lộ cảm xúc trên nét mặt là yếu tố quan trọng để người máy và chủ nhân có thể giao tiếp và thông cảm lẫn nhau. Đấy là robot trong lĩnh vực giải trí. Này, nói đến lĩnh vực quân sự. Suốt nhiều thập niên qua, chính phủ nhiều nước đã đổ nhiều tiền của để tài trợ các dự án nghiên cứu tốn kém về kỹ thuật mang tên trí thông minh nhân tạo, cũng như chế tạo người máy có xúc giác nhằm sản xuất những loại vũ khí không người điều khiển. Khác với người lính bằng da bằng thịt trên chiến trường, người máy là thiết bị có thể thay thế. Hơn nữa, robot chỉ biết tuân lệnh, chứ không tư vấn xem hành động của mình có trái đạo đức hay không. Một trong những vũ khí tự động xin được kể ra đây là Hoa Kỳ đang thử nghiệm phi cơ Boeing X-45, một kiểu phóng pháo cơ có khả năng tránh né sóng radar. Điều đáng nói là phi công lái máy bay lại ngồi tại trung tâm kiểm soát không lưu, tức là cách xa hẳn mọi hiểm nguy như bình thường. Bên cạnh đó, Hải quân Hoa Kỳ cũng đang sử dụng các loại tàu ngầm tự động để mở rộng tầm hoạt động của tìm thủy đỉnh mẹ trong công tác phá hủy thủy lôi. Bởi vì lý do liên lạc vô tuyến tầm xa không thể nào thực hiện dưới đáy biển. Tàu ngầm không người lái phải có khả năng tự quyết định và phân tích các thông tin ghi nhận được trước khi quay trở về tàu ngầm mẹ. Ngoài ra, quân đội Hoa Kỳ hiện còn đang nghiên cứu một loại thiết bị dò thám có kích thước nhỏ như một con ruồi, với chiều dài sải cánh chỉ bằng 2 cm, bay vào về trên không trung. Với loại vũ khí này, đàn ruồi có thể được thả bay vào hậu tuyến đối phương mà không hề bị địch phát hiện. Mỗi thiết bị dò thám nhỏ lì tì sẽ gửi về bộ chỉ huy hành quân những tin tức tình báo quý báu. Tuy nhiên, cái khó là các chuyên viên Mỹ phải làm sao cho 4 chiếc cánh trên thân con ruồi robot này mỗi giây phải đập được 180 cái để tạo hình ảnh y như ruồi thật. Từ người máy robot trong lĩnh vực quân sự sang đến khía cạnh kỹ thuật tự động phục vụ trong nhà, trước hết là robot xén cỏ. Đúng như tên gọi của nó, người máy này tự động cắt tỉa bãi cỏ quanh nhà. Nhờ bộ phận xác định chu vi bãi cỏ, người máy phân biệt được bìa của bãi cỏ để thay đổi góc cạnh. Robot làm việc một cách rất êm vào ban đêm, rồi tự tắt máy sau khi đã hoàn tất công việc. Một loại robot nữa thu hút sự chú ý của nhiều người là máy tự động hút bụi. Được trang bị 8 bộ phận siêu âm, có công dụng phát hiện chướng ngại và có khả năng tự kiểm soát điện thế, áp suất hơi và tốc độ di chuyển. Và máy hút bụi tự động này sẽ đảm nhiệm những phần việc nặng nhọc nếu như người trong nhà quá bận rộn với công ăn việc làm thường ngày. Một linh kiện khác ứng dụng kỹ thuật tự động mang tên là T7S mới được đưa ra thị trường năm nay là hệ thống bảo vệ nhà cửa, được chế tạo có hình dạng như một con chó. Chú chó robot có 4 chân, có thể đi rảo quanh nhà, gửi email để báo động cơ quan an ninh, thậm chí chụp hình diện mạo kẻ xâm nhập vào nhà. Tuy nhiên, có lẽ quý vị sẽ cảm thấy mối liên hệ gần gũi với robot hơn cả nếu như loại thiết bị tự động này được đặt dưới làn da của quý vị. Lấy thí dụ như trường hợp của Max Mercer, anh bị thương nặng trong một tai nạn xe hơi, đến nỗi tê liệt từ thắt lưng xuống chân. Tuy nhiên, Max này có thể đi lại bình thường sau khi các chuyên viên đặt 16 điện cực vào bắp chân của anh, được điều khiển bằng một vi mạch IBM gắn dưới lớp da trong lỗ mũi. 16 điện cực phát ra những dòng điện rất nhỏ, kích thích hệ thần kinh phóng tín hiệu để bắp chân co lại. Nhờ đó, anh đã có thể bước đi như bình thường. Cuối cùng, trong lĩnh vực công nghiệp, người máy robot hiện đang đảm trách nhiều công việc chính trong các nhà máy. Theo như ước tính, 90% công việc do robot đảm nhiệm là trong ngành kỹ nghệ sản xuất xe hơi. Bên cạnh đó, một số lớn linh kiện tự động cũng được sử dụng trong ngành công nghiệp cao su và plastic. Hiện nay, Nhật vẫn là quốc gia triệt để sử dụng kỹ thuật người máy robot vào các ngành nghề. Tuy nhiên, nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng ngày càng áp dụng kỹ thuật này nhiều hơn vào đủ mọi lĩnh vực. Tỷ lệ tăng trưởng của người máy robot hàng năm lên đến khoảng 20%. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Vương quốc kia, theo truyền thống của hoàng gia, ngày thành hôn của hoàng tử cũng là ngày đăng quang của tân vương. Hôm ấy, tân vương và hoàng hậu ngự trên một ngai hoa rực rỡ, do bốn con bạch mã kéo đi oai vệ giữa đại lộ tiến vào đền vua. Hai bên đường, dân chúng đông đảo dàn hàng vui mừng đón rước, vừa phất cờ, vừa đàn ca sướng hát. Xe ngựa vừa đến công trường giữa một thành phố, nằm trên đường tiến tới dinh thự của vua. Bỗng dưng, tiếng đàn hát trở nên im bặt. Mọi người nín thở, nhớn nhác nhìn xem. Ô kìa, giữa công trường, trên đoạn đầu đài, một tội nhân đã sẵn sàng để bị xử hình. Đầu của tội nhân đã kề sẵn dưới lưỡi dao khổng lồ, chỉ còn chờ đợi một hồi trống là lưỡi dao sẽ phập xuống trên cổ của tội nhân, và đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ. Kinh hoàng trước cảnh tượng khủng khiếp đó, hoàng hậu nức nở khóc, giơ tay khẩn khoản xin tân vương ân xá cho tội nhân. Để an ủi hoàng hậu, tân vương xin quan tòa tha bổng cho tội nhân như món quà tặng nhân dịp lễ thành hôn của tân vương. Thế nhưng, thật là phép vua thua lệ làng, quan tòa vẫn cố chấp từ chối. Hoàng hậu khẩn khoản hỏi thêm. Phải chăng không tội nhân nào có thể được ân xá hay sao? Một vệ quan liền đến gần quỳ gối, trình với tân vương là theo thói quen rất cổ xưa của thành phố ấy, thì bất cứ tội nhân nào đều có thể chuộc mạng sống mình với điều kiện là phải trả giá rất cao, tức là 1.000 đồng tiền vàng. Hoàng hậu thì thầm bên tai tân vương. Quả là món tiền chuộc khổng lồ. Làm sao có đủ số tiền chuộc mạng sống cho tên tội nhân đáng thương ngay lúc này được? Lập tức, tân vương dốc cạn túi tiền và tìm được 800 đồng tiền vàng. Hoàng hậu cũng đổ sạch cái ví xinh đẹp mang trên tay và đếm được 50 đồng tiền vàng nữa. Tân vương hỏi quan tòa. Với 850 đồng tiền vàng, có đủ để chuộc sinh mạng của tội nhân chưa? Quan tòa vẫn khăng khăng không chịu nhượng bộ, đòi phải có đủ 1.000 đồng tiền vàng theo như luật cũ, lúc đó mới chuộc lại được mạng sống của tên tội nhân. Nghe vậy, hoàng hậu liền bước xuống khỏi xe hoa và bắt đầu cuộc lạc quyên, bắt đầu từ những người thuộc hàng quý tộc, những kẻ giàu sang cho tới thường dân, sẵn sàng tình nguyện thương giúp. Cuối cùng, họ đếm được tổng cộng là 999 đồng tiền vàng. Chỉ còn thiếu 1 đồng tiền vàng duy nhất nữa mà thôi. Hoàng hậu lên tiếng hỏi. Phải chăng chỉ vì một đồng tiền bằng vàng còn thiếu thôi mà người tội nhân kia phải chết ư? Quan tòa vẫn khăng khăng lạnh nhạt đáp. Luật pháp là luật pháp, không ai được miễn trừ cả. Sau cùng, một tia sáng lóe lên trong tâm trí bà Hoàng Nhân Tử. Hoàng hậu lên tiếng. Hãy tìm trong túi áo của tội nhân. May ra có thể là hắn còn có đồng xu nào chăng? Lập tức, lính xử hình tuân lệnh và cẩn thận tìm trong túi áo, túi quần của tội nhân. Quả thật, trong túi áo của tội nhân vẫn còn một đồng tiền vàng duy nhất. Đó là đồng tiền vàng cuối cùng của tội nhân, là đồng tiền vàng còn thiếu để chuộc lại sinh mạng của hắn. Quý vị và các bạn thân mến, khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn mỗi người một viên ngọc quý, một đồng tiền vàng có đủ giá trị để cứu vãn đời sống mình. Đó là hạt giống tình yêu, là tấm lòng tốt, là khát vọng hạnh phúc bất diệt. Nhưng tiếc thay, nhiều khi đồng tiền vàng và viên ngọc quý đó lại bị chôn vùi hoặc bị lãng quên. Khác nào như cái bức đèn bị tắt lịm, chỉ cần một tia lửa, một que diêm cũng đủ thắp sáng lên lại, để nhóm lên niềm hy vọng, để sưởi ấm và để tìm lại sức sống mới. Đồng tiền vàng đó còn có thể ám chỉ quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Mỗi người có thể chọn cho mình sự sống hay sự chết. Thiên Chúa tạo dựng con người với trí thông minh và quyền tự do. Ngài ban cho mỗi người ơn thánh, sự trợ giúp cần thiết và mọi cơ hội thuận tiện để được cứu rỗi. Nhưng Thiên Chúa cũng tôn trọng quyền tự do sử dụng, sự đáp trả và cộng tác của mỗi người. Thiên Chúa nhân từ tạo dựng con người vì tình yêu và để con người được dự phần vào hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài. Ngài muốn tất cả mọi người được cứu rỗi, nên đã sai con một ngài đến trần gian để vạch chỉ cho nhân loại con đường của tình thương và luật sống của tình thương để được hạnh phúc. Ngài còn tự nguyện hiến tế chấp nhận khổ hình thập giá và sống lại khải hoàn để giải thoát con người khỏi án phạt của tội lỗi và mở cửa thiên đàng cho toàn thể nhân loại. Ngài làm tất cả mọi sự. Tuy nhiên, Thiên Chúa không ép buộc ai phải chấp nhận ơn thánh Ngài ban để được cứu rỗi, nếu người ấy không thực sự muốn và không nhiệt tình cộng tác với Ngài. Cha mẹ, gia đình và những người thân thương có thể tìm mọi cách để giúp đỡ, nhưng không ai có thể chọn lựa, quyết định và sống thay cho ai được. Họ có thể tặng mỗi người 999 đồng tiền vàng. Nhưng đồng tiền vàng cuối cùng là ở trong tay mỗi người. Trách nhiệm căn bản và vận mệnh sau cùng vẫn tùy thuộc vào quyền tự do chọn lựa của mỗi người. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót. Chúa đối xử với mỗi người chúng con thật tế nhị biết bao. Chúa quá biết rõ chúng con yếu hèn và dễ vô ơn phản bội. Nhưng Chúa vẫn tạo dựng và thương ban cho mỗi người mọi nhu cầu ơn thánh cần thiết để được cứu rỗi. Xin Chúa thương khơi dậy ngọn lửa tình yêu Chúa trong tâm hồn chúng con, mỗi khi nó bị tắt lịm. Xin giúp chúng con biết cẩn thận gìn giữ tia lửa tình yêu Chúa luôn cháy sáng trong cuộc sống mỗi ngày. Nó là đồng tiền vàng cuối cùng cần thiết để cứu vãn sự sống của chúng con. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con bao giờ đánh mất đồng tiền vàng duy nhất, là niềm hy vọng và cậy trông vào tình thương vô biên của Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.